Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn là 6 ngày nữa Tết Mậu Tuất 2018 trở về với cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, những người sử dụng tịnh âm. Nhân dịp này, thay mặt Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ, tôi kính gửi lời chúc mừng xuân mới đến với toàn thể quý bà con cô bác, một năm mới tràn đầy sức sống, thân khỏe, tâm an, vạn sự hanh thông, pháp hỷ sung mãn, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Những ngày gần Tết, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có đối kết với một số chùa trao tặng những phần quà Tết yêu thương, làm vơi đi một phần nào đó những nỗi khó khăn mà suốt những tháng qua đó bà con gặp phải. Thì sáng hôm nay chùa quê hương đã được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trao tặng 400 phần quà, và chiều hôm nay đó tại chùa Giác Tôn 400 hộ được ni sư trụ trì gỡ thơ mời đến để nhận quà. Mặc dù trị giá mỗi phần quà chẳng là bao, nhưng nói lên được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nói chung, chùa Giác Tôn nói riêng, cũng như là Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ đã bị bảo trợ để giúp cho mọi người đã có một niềm vui nho nhỏ về tinh thần, nhằm ba ngày vui xuân trở nên vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc hơn. Nhân dịp này đó, tôi xin chia sẻ đôi điều về ngày Tết, cũng như là những điều cần làm để chúng ta được hạnh phúc trong đời. Thứ nhất, giữ truyền thống Tết ta. 10 năm trở lại đây đó, một số đề xuất gồm Tết ta vào Tết Tây, với những lý do đó là thời gian nghỉ Tết nhiều quá, tổn thất đến kinh tế, ảnh hưởng đến hiệu suất lao động, làm cho con người tiêu hao quá nhiều tiền bạc, và do vậy đó khó có thể phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa mà toàn bộ nhà nước là chủ trương. Và lý do đưa ra nữa là người Nhật Bản cái đây 100 mấy chục năm cũng đã mạnh dạn bỏ Tết ta của Trung Hoa, hòa vào Tết Tây của phương Tây, nhờ đó mà có sự hội nhập triệt để với thế giới của các quốc gia phát triển. Nói chung là những người kêu gọi từ bỏ Tết âm lịch đó, cũng có những quan ngại rất đáng được trân trọng, cũng có những ưu tư về việc phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng đó, dầu Tết ta tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, giờ Nhật Bản thì không còn nữa, Malaysia, Indonesia và một số nước khác, không nhất thiết là bị ảnh hưởng từ nền văn hóa của Trung Hoa, mà đây là ảnh hưởng từ nền văn hóa lấy con tranh làm chính. Cho nên đó, nó đã trở thành một phần văn hóa của Việt Nam trải qua mấy nghìn năm rồi. Đó là lý do tôi kêu gọi toàn thể người Việt Nam trong nước và nước ngoài hãy sáng suốt giữ Tết ta truyền thống của người Việt Nam. Nếu quý vị đến Trung Đông, những quốc gia theo đạo Hồi, thì ngày 1 tháng 1 dương lịch hàng năm, ngoại trừ những người Thiên Chúa giáo và Tin Lành tổ chức ăn Tết, những người đi theo đạo Hồi không quan tâm. Nếu quý vị có mặt tại Ấn Độ, nơi Ấn Độ giáo là quốc giáo, tương tự Nepal vân vân, thì vào ngày 1 tháng 1 dương lịch, người Ấn Độ không ăn mừng. Họ có Tết truyền thống riêng của họ, và Tết truyền thống đó thường diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch, ảnh hưởng đến các nước như là Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Và người ta rất tự hào với Tết truyền thống có gốc rễ từ tôn giáo, và đó là nét đẹp văn hóa nhiều đời. Ở phương Tây đó, mặc dầu nghỉ Tết ngắn nhưng mà nghỉ đông, người ta cũng có 2 tuần 3 tuần lễ, rồi nghỉ thu, rồi nghỉ hè. Tổng số 3 kỳ nghỉ đông thu hè cùng với các ngày quốc lễ thì số ngày nghỉ cũng không thua kém gì việc nghỉ Tết ở tại Việt Nam. Thì chúng ta không có nghỉ đông, không có nghỉ thu, không có nghỉ hè. Cho nên chúng ta cần phải giữ Tết truyền thống của âm lịch Việt Nam cho con người Việt Nam, để tiếp tục duy trì những nét đẹp của Việt Nam. Bên cạnh việc giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp đó, thì tôi cũng kêu gọi mọi người phát huy cái niềm hãnh diện tự hào, ý thức xã hội và cộng đồng cao quý về vốn liếng văn hóa, di sản văn hóa của người Việt Nam trải qua 4.000 năm văn hiến. Chúng ta phải giữ văn hóa y phục Việt Nam, áo dài, khăn đóng, nón quai thao, áo bà ba, rồi chích khăn đồng. Những nước như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, rồi Miến Điện giữ truyền thống y phục của họ rất tốt, và chúng ta bị mất dần và bị tây hóa dần là y phục. Chúng ta cũng nên giữ gìn văn hóa ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, văn hóa kiến trúc, văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh. Và tâm linh đó, thì đạo Phật đã có chỗ đứng tại Việt Nam 21 thế kỷ rồi. Cho nên khi hội nhập với toàn cầu hóa để góp phần phát triển kinh tế và đẩy mạnh khoa học kỹ thuật đó, thì là người Việt Nam ngoài việc giữ gìn Tết truyền thống của Việt Nam, chúng ta phải cam kết giữ gìn tất cả những vốn liếng văn hóa của dân tộc. Nếu quý vị đồng tình với lời đề nghị này đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để tán dương. Còn 6 ngày nữa là Tết đến. Từ những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ, thì khắp nơi, cho đến những vùng nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, người dân Việt Nam đang nô nức chuẩn bị Tết, lau quét nhà, sơn phết nhà, dọn dẹp bàn thờ, rồi trưng hoa, mâm ngũ quả, rồi bông, trái cây, nhang, đèn, rồi nấu bánh chưng, bánh tét, các loại bánh, rồi mua mứt để chuẩn bị đón khách, bao gồm bà con thân quyến, làng xóm và những người thân. Đó là không khí rất nhộn nhịp, thể hiện được sự đoàn viên sau nhiều tháng là mưu sinh ở phương xa. Rồi người thân có cơ hội quay trở về nhà thăm cha mẹ, thăm người thân, hàn huyên tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm, rồi truyền cho nhau cái giá trị sống, rồi hung đúc tinh thần lẫn nhau để giúp đỡ nhau vượt qua những nỗi khó khăn trở ngại trong đời. Đó là một truyền thống rất tốt đẹp mà phương Tây không có được. Tại sao chúng ta phải bỏ chứ? Chúng ta phải giữ gìn truyền thống văn hóa đó với niềm hãnh diện tự hào lớn. Theo truyền thống của người Việt Nam thì vào ngày 30 âm lịch chúng ta thắp hương thỉnh mời ông bà về để cùng thưởng thức các món ngon vật lạ cùng với con cháu trong nhà. Sau 3 ngày Tết làm lễ đưa tiễn ông bà đi. Sau khi đó những niềm vui đó đã kết thúc thì truyền thống này đó là có tại Việt Nam từ lâu. Mặc dầu về phương diện triết học Phật giáo đó thì sau khi chết con người đều tái sinh, không có là âm phủ với lòng đất, nhờ Phật giáo vẫn cho phép cái tập tục cúng rước ông bà. Khi mà mình đã tu học Phật rồi đó thì chúng ta nên nhớ rằng học thuyết 12 mắt xích sự sống á, mô tả chúng ta sự sống á không phải là một đường thẳng mà là một vòng tròn. Khi mà mình nhìn sự sống là một đường thẳng đó thì chúng ta sẽ thấy là nó có điểm xuất phát của cuộc sống, mà nói theo những người đạo nhất thần đó, đó là có được từ sáng thế của Thượng Đế. Còn nói theo duy vật á thì con người có mặt từ vật chất. Nói theo duy tâm á thì con người có từ tâm. Còn Phật giáo cho rằng đó, con người và vạn vật đó tương tác, tương quan, tương duy, tương thuộc mà có. Cho nên á không thể truy nguyên điểm bắt đầu của toàn bộ sự sống trên quả địa cầu này nói riêng và trong vũ trụ này nói chung. Vì sự sống là một vòng tròn cho nên sẽ không có sự kết thúc. Sau khi chúng ta chết, sau mấy chục năm sống thì con người đó không phải là dấu chấm cuối cuộc đời, tiếp tục tái sinh. Trung bình 10 tháng sau khi chết, người chết trở thành một cô cậu bé mới. Và do vậy hiểu theo đạo lý này đó thì những ngày Tết chúng ta vẫn cúng ông bà tổ tiên, nhưng không cúng theo cách đó, là mời rước ông bà về ăn uống thưởng thức ba ngày xuân, mà là bày tỏ lòng tôn kính nhớ ơn sâu sắc. Rồi con cháu đó được cha mẹ nhắc nhở lại tấm gương chói sáng của ông bà khi ông bà còn sống, đóng góp gì cho quê hương xã tắc, cho dân hóa gia tộc, để tất cả cùng cam kết đó, là làm cho truyền thống cao quý đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Ví dụ như ông ở trong nhà chết bữa nay là 50 năm thì đã tái sanh đó, trở thành đó, một người nam 49 tuổi. Nếu bà chết năm nay là 20 năm thì đã tái sanh làm một thiếu nữ 19 tuổi, thành nữ 19 tuổi rồi. Cho nên không còn đâu đó mà ngồi hưởng những cái phần của chúng ta. Tuy nhiên đến ngày giỗ, đến ngày kỷ niệm chúng ta vẫn phải cúng. Cúng để bày tỏ nền văn hóa uống nước nhớ nguồn. Vì theo Đức Phật á, chúng ta phải đền tạ bốn trọng ơn: ơn cha mẹ đã khai sinh sự sống con người, ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức lập nghiệp, rồi ơn tổ quốc vì bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, ơn đồng loại vì đã tình nguyện làm các loại hình nghề nghiệp khác nhau, nhờ đó mà chúng ta có những sự giao quán trong cuộc sống. Trong 3 ngày Tết á, quý ông nhớ không nhậu nhẹt, vì ngày Tết là ngày vui, mà nhậu vào đó các hệ thống thần kinh bị ức chế, rồi ngủ ly bì. Một số khác á, thì dở hơn, uống rượu thì lề ra, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chửi mắng đánh đập vợ con, gây sự với làng xóm, tạo ra bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, rồi tai nạn giao thông do uống rượu điều khiển xe, chết chóc, tai nạn, tổn thất, mất mát, hạnh phúc diễn ra khắp mọi nơi. Cho nên thưởng thức những ngày Tết âm lịch truyền thống càng phải nói không với rượu bia. Ngoài ra mọi thành phần phải nói không với cờ bạc, vì cờ bạc là phạm pháp và cờ bạc làm bát thằng bạc. Ở những vùng nông thôn nghèo, phương tiện giải trí ít, người ta thường chơi cờ bạc như là một cái niềm vui, mà vui đâu chẳng thấy. Khi mà trắng tay rồi đó là cả nhà khổ, nợ nần chồng chất, phải trốn chui trốn nhủi, giấu thân phận, thay đổi địa chỉ, bỏ số điện thoại, thậm chí nhiều người đó là phải đi tới một nơi khác để sống. Ba ngày xuân nên trở thành là những ngày vui, chứ đừng trở thành là sau đó là ba tháng xẹp, là không nên. Phải để cho cái không khí xuân vui tươi, hạnh phúc, ấm áp, đậm đà tình người đó, nó trở thành là một cái gì đó tưởng thưởng cho chúng ta sau đó là hơn 11 tháng làm việc vất vả. Ngày Tết chúng ta cũng phải hết sức tiết kiệm, không hoang phí, không đua đòi, tập hài lòng biết đủ theo tên là Phật dạy. Phải biết tiện tặng, tích góp, tiết kiệm. Cái gì đáng xài thì hãy xài, cái gì không đáng xài dù là một đồng cũng không bỏ ra, không hoang phí. Đó là cách biết tích phước. Thà sử dụng đồng tiền chân chính đó hiếu kính với cha mẹ, ông bà, giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh hơn chúng ta, nó tạo giá trị việc nghĩa, việc thiện, việc công đức, việc phước báo, còn hơn là tiêu xài để thỏa mãn cái tôi, chứng tỏ rằng tôi có đẳng cấp, tôi thức thời, tôi giàu có. Đó là điều không nên. Và bằng cách này đó thì sau 3 ngày Tết, chúng ta sớm nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thường nhật, tiếp tục đi làm việc, để sống một cuộc sống trở lại bình thường. Người Việt Nam mình thường có câu là tháng giêng là tháng ăn chơi. Người ta nghỉ Tết với cái đà, rồi lo chơi, rồi mất gần một tháng như vậy đó. Khi quay lại công việc á, chúng ta phải tập lại để làm quen, mất rất nhiều hiệu suất kinh tế. Cho nên chúng ta nhớ là sau mùng 3 Tết cho đến mùng 6 Tết là ăn Tết quá đủ rồi, quý vị hãy bắt đầu làm việc lại. Còn tại các chùa, như quý vị biết á, ngay cả ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 đâu có tu sĩ nào nghỉ Tết đâu, vẫn phải tiếp khách làm Phật sự, và những ngày đó còn bận rộn hơn người đời nữa. Tức là lúc nào cũng phải đề cao giá trị sự sống qua việc làm việc nghĩa, làm tất cả những gì nó có giá trị cho mình và cho người. Đừng để thời gian trôi qua một cách rất là vô bổ. Quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi. Cũng với bao nhiêu năm tháng ngày giờ đó, chúng ta hãy nỗ lực làm những việc khó làm, làm những việc đáng làm những việc có giá trị cho mình và cho người. Thì đó là văn hóa ngày Tết. À, nếu quý vị đồng tình với đề xuất của tôi đó, hãy cho dân cao mộng trào của ta thật lớn để cam kết nào. Điều 2, hạnh phúc từ những điều giản đơn. Khi chúng ta mới bắt đầu lập nghiệp trong đời đó, ai cũng kỳ vọng là tôi sẽ có một tương lai tươi sáng. Ước mơ đó là chánh đáng, càng được trân trọng. Nhưng không phải ai đó cũng đạt được ước mơ này trong mấy năm đầu nỗ lực. Có người thất bại, có người ngã quỵ, có người đó khi nghĩ tưởng đến sự nỗ lực thêm một lần nữa lắc đầu. có người thành công, có người sau thời gian thành công ngắn á là bị thất bại. Trong số những người nỗ lực á thì chỉ có một thiểu số thành công theo hướng bền vững thôi, tức là sau 10 năm lập nghiệp, sự nghiệp á ngày càng được tăng trưởng theo hướng bền vững. Là có người đã trụ được 15 năm, 20 năm trở thành những người trung lưu, rồi là thượng lưu, rồi giàu có, thậm chí là triệu phú, rồi tỷ phú. Phần lớn những người sống bằng nghề nông ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên đã không thể may mắn được như thế. Cho nên á, đừng để cho cuộc đời của mình lúa muỗng trôi qua một cách vô ích. Đức Phật dạy chúng ta rằng là hạnh phúc á, là sự làm chủ cảm xúc, thái độ sống và thói quen sống. Còn tiện ích cuộc sống như là nhà cao, cửa rộng, tiền bạc, vật chất, tiện ích đủ đầy đó chỉ là những công cụ cần thiết để chúng ta thỏa mãn các hạnh phúc giác quan thế thôi. Đó là hạnh phúc có điều kiện. Chẳng hạn như được mặc áo mới, con mắt mình nhìn thấy thoải mái. Được đi du lịch ở những nơi mới, con mắt chúng ta cảm thấy sung sướng. Rồi được nghe các loại nhạc hay, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Rồi được ăn các món ngon vật lạ, chúng ta cảm thấy là đã lỗ mũi và thỏa thích cái miệng. Rồi được là mặc đồ mới, rồi nằm điểm mới, rồi sử dụng các cái vật dụng ghế bàn tốt đẹp sang trọng, chúng ta cảm thấy là hạnh phúc ở cái thân. Các hạnh phúc đó là giác quan. Và cái giác quan á, nó không tồn tại lâu dài. Ta cái hạnh phúc là sự làm chủ cảm xúc đó, tức là chúng ta đừng để cho cảm xúc mình nó chạy theo cái hướng khi thì vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Nó làm cho chúng ta giống như là cái con sông thủy triều lên và xuống thế này. Có khi nó lên cao thì cao, sau đó nó bị tụt dốc xuống thế này, và làm cho mình đó tiếp tục bị chán nản, tuyệt vọng. Vậy đó phải tập làm chủ khi tiếp xúc với thế giới, con người, sự vật, sự việc, tình huống. Nhớ là làm chủ được tâm, làm chủ được bản thân, làm chủ được chính mình, để trong mọi hoàn cảnh thuận và nghịch đó, quý bà con đều có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây trong cuộc sống này. Muốn như thế đó thì trước nhất á, quý vị phải tập là một lối sống hài hòa giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, lấy chất hòa, rồi kính, thương, nhường, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ, vì nhau, cho nhau, và giúp đỡ cho người khác như thể là giúp cho chính mình. Từ đó mới vẫy tay chào với cái thói quen sanh nạnh, ganh tị, hơn thua, tính toán, hơn nhau từng ly từng tí. Đó là những thói quen ích kỷ rất tiêu cực. Trong Phật giáo có khái niệm công quả, mô tả về cái giá trị mà chúng ta làm, bỏ công sức ra, thời gian, chất xám, tâm huyết, thậm chí là tiền bạc ra để tạo ra một thành quả tốt đẹp. Thành quả đó dành cho mình, cho người thân, xã hội, cộng đồng. Cho nên đó, người tu học Phật đó sẽ tình nguyện xung phong làm nhiều hơn người khác, tìm những việc khó về phía mình. Nếu ai mà cũng tìm cái việc nhẹ nhàng thì gian khó, ai sẽ làm đây? Cho nên trong nhà, nếu ai đó hiếu kính với cha mẹ thì đừng có phân biệt tại sao các anh chị em khác không ai làm hết, có mình tôi làm. Một mình làm thì mình được hưởng phước, còn người nào không làm thì người đó mất phước. Mà dạy lắm á, phụng sự cha mẹ mới đi phân biệt. Cha mẹ nuôi cho mình biết bao nhiêu năm tháng, có phân bì gì đâu. Mà khi mình nuôi lại thì mình đi phân bì. Cho nên là phải xung phong làm, tình nguyện làm. Tương tự á, khi làm việc ở công ty, xí nghiệp, đừng cứ tính là hết giờ là hết việc. Chúng ta làm bằng tâm cam kết, tâm trách nhiệm, tâm phụng sự. Thì dầu đồng lương quý vị cũng hưởng cái chừng đó thôi, nhưng bây giờ cái tâm cao quý này đó sẽ làm cho quý vị tăng trưởng phước báo. Thì sau này khi quý vị làm chủ, doanh nghiệp thì quý vị sẽ có được những người hợp tác lao động trung thành, tận tụy, hy sinh, trách nhiệm, dấn thân và biến cái công việc của mình như là công việc của họ vậy. Nhân nào là quả đó thôi. Cho nên đó gọi là tìm kiếm các hạnh phúc trong đời sống bình dị, không cần là phải chờ đến lúc là trở thành ông này bà nọ, nhà cao cửa lớn, tiện ích vật chất đủ đầy. Chỉ cần biết sống với tình người cao quý thôi, hạnh phúc đang có mặt, đang dâng chào và chào đón chúng ta thôi. Quý vị nên tập thói quen trọng lượng tha thứ, quảng đại bao dung, bỏ qua lỗi lầm sơ suất của người khác, nhất là giữa vợ và chồng. Nên xem là khách hàng quan trọng nhất trong một kiếp người. Đừng cố chấp lẫn nhau, đừng tị hiềm nhau, đừng hận thù nhau, đừng chửi bới nhau, đừng hành hạ nhau, mà hãy mang lại cho nhau hạnh phúc. Ai có lỗi, chúng ta tìm cơ hội để cho người đó sửa lỗi, và mình phải rộng lượng tha thứ, bỏ qua. Đó là rất là nhân đạo. Nhân đạo trước nhất phải với vợ chồng mình, người thân mình, rồi mới có thể truyền chất nhân đạo đó cho xã hội và cộng đồng. Chứ trong nhà thì chúng ta ôm thù, ôm hận, đụng một chút xíu là tranh chấp hơn thua, rồi phát biểu một câu thì bên kia đối đáp lại một câu, bên đây nói một câu bên kia cãi lại một câu, làm sao có được hạnh phúc? Mà trong nhà mình không thể tạo được hạnh phúc, làm sao mang lại hạnh phúc cho thai nhân và cộng đồng được? Cho nên phải tập kiếm được, trải nghiệm được, sống được với các hạnh phúc bình dị trong nhà. Quý vị nên học hạnh quan hỷ, tức là vui vẻ với người khác, vui vẻ với chính mình, hạnh phúc với chính mình, hạnh phúc với người khác, tưởng thưởng cho chính mình và biết tưởng thưởng cho người khác. Thưa bà, cho quý vị, cho mỗi gia đình á, nên thành lập ra một câu lạc bộ cười và cứ mặc định tất cả các thành viên trong nhà mỗi ngày đó phải cười tập thể chung với nhau 3 lần, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Quý vị có thể mặc định cái giờ nào là thích hợp nhất. Có gia đình thì thích hợp nhất là 6 giờ vào buổi sáng, có gia đình thì 7 giờ, còn buổi chiều đó có thể là 1 giờ, 12 giờ rưỡi hay là 2 giờ, còn buổi chiều tối có thể là 6 giờ, 5 giờ và tùy. Thì lúc đó tất cả các thành viên cùng có mặt nhau hết, bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, nhón chân lên, vối tay lên, và cái gương mặt của mình đó phải tươi như hoa, đẹp như là hoa sen, hoa hướng dương, rồi nó hạ tay xuống, rồi giang tay ra cười ha 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 ha, cười như vậy khoảng 10 đến 15 giây, và làm như vậy là 5 lần. Tiếp 1, 2, 3 ha 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 ha, he 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 he, ha 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 ha. Cái cười bắt rồi ông đẻ, đừng có ngại gì hết. Cha cũng cười, mẹ cũng cười, chồng cũng cười, vợ cũng cười, anh chị em cũng cười, con cháu cũng cười. Việc này nó đâu có khó. Và bầu ra người nào vui tính nhất ở trong nhà làm chủ tịch câu lạc bộ cười, để người đó gọi là đưa hiệu lệnh cười. Và các thành viên mà có gương mặt hình sự căng thẳng, cao có, cằn nhằn, chì chiết, nặng nhẹ, gây sự, kiếm chuyện đó, phải theo cái hiệu lệnh của là chủ tịch câu lạc bộ cười này cùng cười theo, để gia đình là không còn căng thẳng nữa. Quý vị phải tập cười mỗi ngày 3 lần, đó là cười tập thể đó. Còn cười riêng đó thì chúng ta phải cười nhiều hơn. Cuộc đời này nó có nhiều chướng duyên, nghịch cảnh, khó khăn, trở ngại làm cho chúng ta khổ lắm, và phải tập cười để tưởng thưởng mình. Còn ai mà không quen cười đó thì chịu khó mở các gala cười, phim hài, chuyện hài, kịch hài ra cười, và cười thoải mái thì quý vị sẽ trẻ trung lại. Bây giờ trong hội trường chúng ta hãy đồng cười lên nha. thấy bà con căng thẳng quá, lo lắng quá, bây giờ buông hết mọi lo đi, vào trong chùa rồi phải rũ bỏ nỗi lo, nỗi buồn, căng thẳng, lo toan gì đó dẹp qua hết một bên, chuyện quá khứ cắt lại, khép lại, chuyện tương lai đừng nghĩ đến, tập trung ở hiện tại. Tôi đang có mặt ở tại giảng đường của chùa Giác Ngôn, tôi đang hít thở không khí trong lành, tôi đang là tương tác với Đức Phật, tôi đang trải nghiệm những điều Ngài dạy thông qua vị giảng sư, tôi đang sống hạnh phúc, tôi lạc quan, tôi năng động, tôi yêu đời, tôi tích cực, tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại chùa. Và tất cả chúng ta, bao gồm mọi người, hãy cười. Sao thấy không ai cười vậy? Rồi lặp lại nha. 1, 2, cười. Thấy bà con đều đẹp trai đẹp gái ra hết rồi. Đừng bỏ qua các cơ hội hạnh phúc giản đơn này, nó quý lắm quý vị. Tôi đã thuyết giảng trong trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre 5 lần cho 2.100 phạm nhân, và thuyết giảng 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Và tôi cũng khuyên họ là thành lập câu lạc bộ cười trong trại giam. Thì trong trại giam quý vị biết là gì? Cái mặc cảm tội lỗi, tôi là phạm nhân, tôi là kẻ có tội, tôi phạm pháp, tôi mang mở khổ niềm đau cho tha nhân, cho nên nó sai rất lương tâm. Và cái lương tâm đó trở thành tòa án, gọi là trừng phạt nhận thức của con người hồi đầu đó. Thì tôi khuyên họ đó, mỗi ngày cũng phải tập cười khi ra làm lao động công ích. Trước khi bắt tay làm thì cái chủ nhiệm câu lạc bộ cười phải ra hiệu lệnh để tất cả cùng cười. Rồi sau thời gian á, thì mọi người thì báo rằng á, là mặc cảm tội lỗi hết à, họ năng động lạc quan hơn. Trước đây bàn tay này đó là trộm cắp nè, móc túi nè, thì bây giờ bàn tay này phải lao động mang công ích mà không lấy tiền để đền tạ tội lỗi. Trước đây đó là dùng cái đầu óc thông minh xấu để lừa đảo người khác, bây giờ mình dùng cái trí thông minh này để phục vụ, đóng góp và cứu đời giúp người. Nếu mà quý vị gieo các nghiệp thiện tương đương với nghiệp xấu thì nghiệp xấu trong quá khứ sẽ kết thúc, đó được gọi là chuyển nghiệp, đổi đời. Thay vì ngồi khóc lóc than thở thì tội lỗi vẫn còn y nguyên, là Phật dạy chúng ta là hãy nỗ lực chuyển nghiệp thì cuộc đời chúng ta sẽ được tươi sáng thôi. Cho nên là cố gắng, dầu hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, cam kết với chính mình không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận. Số phận do chính mình tạo ra. Khi chúng ta quyết định một cái gì đó là chúng ta đang vẽ ra kịch bản cuộc đời của mình. Rồi khi mình làm một gì đó, quý vị đang đóng vai trò là diễn viên chính cho cuộc đời. Rồi khi quý vị gọi là đam mê một cái gì đó, bỏ cái công việc, lý tưởng, sự nghiệp đang theo đuổi, là chúng ta đang bị mất phương hướng. Rồi gặp những cái trở ngại khó khăn, nản lòng thất chí, buồn cô đơn tuyệt vọng, thì chúng ta đang bị chao đảo. Cần phải bản lĩnh, nhờ người giúp đỡ và tự giúp đỡ chính mình để đứng vững được trong cuộc sống, nhờ đó khắc phục và vượt qua các yếu kém. Thì bằng thái độ đó thì tôi tin rằng là quý vị sẽ có được những niềm vui, nụ cười, hạnh phúc từ những cái rất đơn sơ. Và các niềm vui đó sẽ làm cho giá trị cuộc sống được tăng trưởng. Dầu đời sống kinh tế, gia đình và bản thân vẫn còn nghèo, nhưng chúng ta vẫn trải nghiệm được hạnh phúc. Nếu quý vị thấy những đề nghị này là thích hợp thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, giữ gìn đạo đức và trải nghiệm tâm linh. Trước khi giải thích phần này đó, thì tôi xin mạn phép hỏi đó, trong 400 bà con có mặt tại chùa Giác Tôn hôm nay, ai đã là Phật tử rồi giơ tay lên? Chỉ có được có mười mấy hai chục người. Ai chưa là Phật tử giơ tay lên, là chiếm đại đa số. Ai đã đi chùa giác tôn này được hai lần trở lên giơ tay lên, cũng khá nhiều. Ai mới đi chùa lần đầu tiên giơ tay lên, cũng nhiều quá hả. Ai có đạo khác với đạo Phật giơ tay lên, chỉ có leo que vài người. Ai không có đạo giơ tay lên, chỉ có một người thôi. Nhìn chung là quý vị cũng đã có cơ hội đi chùa rồi. Thì theo Đức Phật á, để được hạnh phúc á, trước nhất chúng ta phải là người sống có đạo đức. Người sống đạo đức trước nhất được hiểu là người tôn trọng luật pháp, hiến pháp, các bộ luật, những quy định, những quy chế, những nội quy, những nghị định từ phía chính phủ, cộng đồng, xã hội, dân sự ban hành. Nếu chúng ta là một thành viên, chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết tuân thủ. Như vậy, không phạm luật pháp, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vì sự trừng trị của luật pháp. Đó là điểm bắt đầu của đạo đức. Phương diện thứ hai của đạo đức đó, là tình nguyện làm tất cả các việc thiện, bao gồm việc giúp đời, cứu người, tình nguyện, xung phong, từ thiện, nhân đạo, nhân văn, và rộng xa hơn là việc Phật, tức là làm công quả để chia sẻ chân lý Phật, đạo đức Phật cho những người thân quen, để giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Phương diện thứ ba của đời sống đạo đức đó, tức là làm thanh lọc tâm của mình để tạo ra một động cơ trong sáng, thái độ cao quý, vô ngã, vị tha, rộng lượng, bao dung, quảng đại. Đây là những phẩm chất sống mà bất kỳ ai sở hữu chắc chắn là được hạnh phúc trong đời. Đó là ba nguyên tắc bao quát của đời sống đạo đức. Cụ thể quá đó thì Đức Phật dạy người tại gia như quý vị đó phải tuân thủ năm điều đạo đức. Mỗi điều đạo đức thì gồm có hai vế. Vế thứ nhất là không được làm, vế thứ hai là khích lệ làm, đối lập. Điều đạo đức một là không giết người, ngược lại bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Cho nên người tu học Phật đó, tập ăn chay tối thiểu 2 ngày trong tháng, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, và ăn chay trường càng tốt. Nhớ ăn chay phải đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, hạt, sữa, phô mát, thì việc ăn chay đó khỏe và tốt hơn rất nhiều lần so với ăn mặn. Hoa Kỳ hiện nay là có 10% ăn chay trường. Đức, Áo, Thụy Sĩ, Thụy Điển, những nước tiên tiến ở phương Tây, ăn chay trên tổng số quốc dân trung bình là 5-7% dân số. Đó là xu thế toàn cầu. Ăn chay bảo vệ môi trường, ăn chay bảo vệ sức khỏe, ăn chay nuôi dưỡng đạo đức, ăn chay tăng trưởng tâm linh, rất là tốt. Điều đạo đức thứ hai đó là tuyệt đối không trộm cắp, vì chúng ta tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy. Nghèo cho sạch, rất cho thơm thôi, không trộm cắp, không móc túi, không lừa đảo. Tiếc là phẩm chất này đó người Việt Nam ngày nay bị mất nhiều lắm. Tôi đã đi trên 30 quốc gia, trong đó có 11 nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản. Thì tại những nơi này đó, hình ảnh xấu xí của người Việt Nam trồng cà sa, buôn ma túy, trộm cắp, đó là vật dụng bày bán ở các siêu thị, ở các cái mall, ở các ca xe lửa, ở những nơi tập thể, đã làm cho cộng đồng thế giới dè dặt và đánh giá xấu về người Việt Nam. Đây là đạo lý Việt Nam đó, rất là rõ. Nghèo á, cho sạch, rất cho thơm, giữ phẩm chất của mình. Thì ngoài ra Đức Phật còn khuyên đó là gì? Đó là chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các vấn đề bất hạnh để giúp họ vượt qua đau khổ niềm đau. Đó là mở tâm từ bi. Vì hiến tặng đi đó thì chúng ta còn hoài, còn dưới hình thức phước báo. Các loại phước báo này sẽ đi theo với ta trên mọi nẻo đường cuộc sống, kiếp này và kiếp sau nữa. Còn ăn cắp, lừa đảo, giàu không bị luật pháp trừng phạt đi nữa, luật nhân quả cũng không thể dung tha. Của thiên hoàng trả địa, kẻ ăn cắp á, cuối cùng rồi cũng tiêu xài quan phí tổn thất hết thôi, hoặc là bị lửa cháy, nước lụt trôi, rồi người thân phát của bệnh tật triền miên cũng không thể giữ được. Thà chúng ta chậm vào chút xíu, vào chút xíu mà cái thành công của mình nó bằng mồ hôi nước mắt chất xám công sức thì nó là bền vững với cuộc đời lắm. Điều được thứ ba là chung thủy trong hôn nhân, một vợ một chồng, tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác như thể là hạnh phúc của gia đình mình. Muốn như vậy đó thì đạo Phật kêu gọi chúng ta là hài lòng biết đủ với vợ hoặc chồng mình, hài lòng biết đủ về ngoại hình, hài lòng biết đủ về vị thế xã hội, hài lòng biết đủ về lối sống, thói quen sống, cách thức ứng xử giao tế của người mà mình đã có thời gian chọn và cam kết trở thành là bạn đời đồng hành trên mỗi nẻo đường cuộc sống. Thì không vì lý do gì đó mà chúng ta thấy người đẹp hơn, sang trọng hơn, giàu có hơn rồi bắt đầu thay lòng đổi dạ. Vì chúng ta đã chọn lựa trong số nhiều người nên hài lòng. Chứ còn là sau tuổi 40 thì người nữ bắt đầu xấu, người nam bắt đầu có bụng rồi, nó béo phì ra, tướng bắt đầu không còn đẹp như ngày xưa nữa, thì cũng phải tập hài lòng với những điều đó và tìm cái niềm vui của mình đó vào những cái giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh, đạo đức cao quý, để chúng ta không nhấn mạnh vào cái phương diện hưởng thụ, về phương diện hình thức, thì lúc đó chúng ta mới giữ được chung thủy trong hôn nhân. Cho nên là khi ra ngoài dập được người ta cho ăn miễn phí là bún bò quế, hủ tiếu, bánh canh, chả giò heo, nấm hay là chả nem gì đó, chúng ta không thèm. Thà ăn cơm ở nhà vừa an toàn thực phẩm mà không phải tốn tiền, đó là chung thủy trong hôn nhân. Đạo đức thứ tư á là không dối gạt, không nói những gì mà mình không đoan chắc đó là sự thật, không truyền đạt những cái lời đồn thổi, nhất là trên internet tin giả nhiều lắm, rồi không nói những gì gây chia rẽ, tạo hận thù kết oán, không nói những lời văn tục chửi bới, chì chiết, nặng nhẹ, quyền rủa, chù ẻo, vì gieo nghiệp xấu tạo gọi là mất ăn bỏ ngủ cho những người khổ đau, cũng không nói những điều tán gốc tán gẫu cho nó qua ngày qua tháng, vì như thế là phí phạm thời gian của kiếp người. Chúng ta chỉ nói những điều có sự thật, nói lời hòa hợp đoàn kết, nói lời lịch sự và nói những gì có ích thôi. Điều thứ năm là tuyệt đối nói không với các loại ma túy như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, cần sa, vì nó dẫn đến tâm thần quan tưởng, rồi đó là bị tâm thần đánh mất tương lai, tổn thất sức khỏe, mạng sống, tiền bạc, gia đình khổ đau và cuộc sống của mình được rút ngắn. Đồng thời cũng phải nói không với rượu, mặc dù nó không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi. Người uống rượu theo Đức Phật là phạm vào 36 lỗi nguy hại, trong đó đó bao gồm nặng nhất là gì? Giết người, rồi hiếp dâm, lừa đảo, rồi bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, gây sự, kiếm chuyện, tạo hận thù, gây khoảng cách và biết bao nhiêu cái tệ hại khác, trong đó bao gồm đó là tổn thất tài chính, mất sáng suốt, bị mọi người khinh khi, không còn sức khỏe lo cho bản thân mình, lấy đâu mà lo cho người thân. Cho nên cam kết là tôi giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người tôi thương, là bao gồm vợ và chồng, rồi cho người tôi kính, đó là cha mẹ ông bà, cho người tôi quý trọng, đó là anh chị em và con cháu. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Quý bà con dù là Phật tử hay không Phật tử nên làm theo năm điều này, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời và gia đình quý vị thay đổi một cách hoàn toàn, trở nên hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn. Người Việt Nam chúng ta nhất là người Nam đó, nhậu dê nhiều, nhậu khắp nơi, quan chức cũng nhậu, thường dân cũng nhậu, nhà giàu cũng nhậu, nhà nghèo cũng nhậu. Chính vì thế mà người Việt Nam á, nhất là nam giới, bị xơ gan, ung thư gan quá nhiều, rồi bị bao tử và thận, thì đó là ba loại bệnh nặng nhất mà do rượu gây ra. Chúng ta phải nói không, nhất là trong ba ngày Tết này. Về đời sống tinh thần đó, thì ai có đạo nào nên đến nhà thờ thánh đường của đạo đó để làm lễ. Còn quý vị nào chưa là Phật tử hoặc đang trong tình trạng yêu quý mến đạo Phật hoặc là chưa có đạo, thì quý vị có thể đến chùa vào ngày cuối tuần. Ở các chùa đấy thì buổi tối có một cái khóa lễ, có nơi 6 giờ, có nơi 7 giờ. Quý vị đừng có sợ là bận rộn không có thời gian để đi chùa, dành thời gian nửa tiếng 45 phút, quên hết mọi chuyện đời, quên hết tất cả phiền não, căng thẳng, lo âu, sầu muộn, chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện hiện tại, bỏ qua hết đi. Tập trung lên lại Phật, ngồi tụng kinh, nghiền ngẫm những lời kinh Phật dạy, rồi áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Quý vị sẽ thấy từ đó đó cuộc sống quý vị đó nó sẽ rất là hanh thông, với một tương lai rất tươi sáng. Quý vị trở nên năng động hơn, hạnh phúc hơn, trách nhiệm hơn, giúp đời hơn, có giá trị cho gia đình quý vị hơn, và được mọi người yêu quý mến kính. Và cũng trên cái đà này đó, những người tu học Phật đúng cách sẽ trở thành là giàu hơn và thăng quan tiến chức ở trong xã hội hơn. Như vậy là mình đến chùa trao dồi tâm linh để được những thành quả đó, tại sao mà không đến? Tức là tự làm cho mình bị thiệt thòi thôi. Thì hôm nay đó là quỹ Đạo Phật ngày nay, ngoài việc trao tặng quà phối hợp với chùa Giác Tôn, thì còn tặng cho quý vị một vài cái quyển sách nhỏ để quý vị đọc. Còn ai có internet tại nhà đó, có thể về nhờ con cháu vào trong Google đó gõ những cái từ khóa sau đây để có thể tự đọc thêm những bản kinh do tôi dịch và biên soạn. Thứ nhất, Kinh Phật cho người bắt đầu, gồm 10 bài kinh dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và hạnh phúc. Quyển thứ hai đó, Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 64 bài kinh. Ngoài những cái chủ đề nói như trên đó, còn có những bài kinh dạy về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau và các kinh về tịnh độ. Quyển thứ ba đó, Kinh tụng hàng ngày, cũng là tập hợp 49 bài kinh trình bày triết lý Phật từ thấp đến cao, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Thì quý vị chỉ cần điền tên của tôi là Thích Nhật Từ, gạch ngang cái tựa đề của quyển kinh, thì các kinh này nó xuất hiện dưới hai dạng: dạng sách nói, tức là đọc bằng âm thanh, và dạng là sách internet nhờ con cháu làm. Thì quý vị sẽ có thể vừa nghe kinh để hiểu lời Phật dạy, vừa làm công việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc với là con cháu, quý vị vẫn có thể nghe kinh được, không có tội lỗi gì hết. Nó giúp cho quý vị mở tâm trí ra, mở trí tuệ ra, sáng suốt hơn, thông minh hơn, giàu kinh nghiệm hơn, đạo đức lớn hơn, và giúp cho con cháu người thân của mình được hạnh phúc hơn. Đó là ba quyển mà quý vị nên đọc hoặc là nên nghe. Về các đề tài Phật pháp thì tôi đã thuyết giảng 3.700 đề tài, phổ biến miễn phí trên YouTube và Google. Quý vị vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ là tên của tôi, gạch ngang chủ đề nào đó mà quý vị muốn tìm kiếm thì bài đó sẽ xuất hiện thôi, để nghe thêm. Còn đến chùa đó thì đọc kinh, đoạn nào không hiểu thì đừng có đón mò, hãy hỏi là ni sư trụ trì, các sư cô tại chùa để được giải thích. Và đọc kinh á, đừng dừng lại ở thói quen cầu phúc, mong Phật gia hộ cho mình bình an, ngăn quả, cái đó là không cần thiết. Đọc kinh là mở cặp mắt trí tuệ, mở những cánh cửa sổ hiểu biết về thế giới, về cuộc đời, về nhân quả, về chết là tái sanh chứ không có mất hẳn, rồi về cái tiềm năng mỗi người là vốn có, và cái cách khai thác tiềm năng biến các ước mơ trở thành hiện thực. Đọc kinh như vậy mới thật sự có giá trị. Và không dừng lại ở việc đọc kinh, nghe kinh, sau khi hiểu lời Phật dạy, quý vị nên áp dụng vào trong đời sống thực tiễn cho chính mình và cho những người thân. Có áp dụng thì mới có kết quả. Quý vị cứ tới hình dung đó, mỗi ngày quý vị đọc cái toa thuốc: paracetamol trị nhức đầu giảm đau, tylenol trị giảm đau, rồi glucosamine á bổ xương bổ sụn chống lão hóa. Mà nếu như quý vị không uống những thuốc này vào đó thì bệnh mới còn nguyên à. Cho nên đó là đọc kinh để hiểu, hiểu để thực hành, thực hành để được chuyển hóa, chuyển hóa để được hạnh phúc. Đó là cái mắt sức mà chúng ta cần phải tập và đã làm thành thói quen thôi. Cho nên tôi kiến nghị đó, quý vị nào có bận rộn lắm đó, thì một ngày cũng phải dành ra 15 phút nghe kinh hoặc đọc kinh tại nhà. Còn ai rảnh đó, thì chịu khó mỗi ngày đến chùa tham gia sinh hoạt khóa kinh khoảng chừng 40 phút, tâm quý vị sẽ thấy thoải mái lắm, mọi căng thẳng tan biến hết à. Nó làm cho mình trở thành một người mới, có nguồn năng lượng mới, có nghị lực mới để giải quyết các vấn nạn mà nó khỏi niềm đau. Là cũng phải khích lệ con cháu đi chùa từ nhỏ nếu là Phật tử hoặc là người yêu mến đạo Phật. Còn nếu quý vị có đạo khác thì cũng phải khích lệ con em của mình đó là đến cái thánh đường hay là nhà thờ của đạo mình để sinh hoạt. Cuộc sống không chỉ dừng lại ở vật chất, vì rất nhiều triệu phú tỷ phú tự tử chết mà họ thành đạt, có tên tuổi, có địa vị, tiền bạc là đủ đầy, mà tại sao họ không hạnh phúc? Là vì họ không làm chủ được cảm xúc. Cho nên phải trao dồi đời sống tâm linh bên cạnh hoàn thiện đời sống đạo đức thì chúng ta mới được hạnh phúc và bình an. Kính thưa quý bà con cô bác, thì đó là ba điều nhân dịp và trao tặng 400 phần quà đến, tôi nhắc nhở những điều mà quý vị cũng đã biết rồi, cùng ôn lại, cùng phấn đấu, cùng làm để cùng được hạnh phúc an vui. Nếu quý vị tán đồng với lời kêu gọi của tôi về việc phát triển đời sống đạo đức và giữ gìn đời sống tâm linh cao quý cho mình và người thân, thì hãy dâng cao tràng vỗ tay thật lớn nào. Và trước khi dứt lời đó thì tôi xin nhắc lại một điều thôi. Mỗi ngày các thành viên trong gia đình thành lập ra câu lạc bộ cười, cười chung với nhau 3 lần, sáng, chiều và tối. Rồi mỗi người đó hãy cười riêng cho chính mình thêm 10 lần nữa, mỗi lần trung bình 15 giây. Tôi dám đảm bảo quý vị, các cụ 70 tuổi, 80 tuổi sẽ trẻ hơn 5 tuổi. Còn quý bà làm vợ, trước khi nhờ chồng mình làm việc gì đó, nở nụ cười thật là tươi: này anh yêu, anh hãy làm giúp cho em việc này. Anh ấy làm xong: cảm ơn anh yêu, anh giỏi quá, em rất là hạnh phúc. Đảm bảo quý bà sẽ làm cho chồng mình trở thành oxy. Và quý ông á, cần phải tập bỏ thói gia trưởng, nhờ vợ làm gì cho con, cho gia đình, chuyện trong nhà ngoài phố, bên vợ bên chồng. Thì người nữ rất là cần, vất vả, chi tiết, tỉ mỉ, tẳng mẳng, chi ly. Mà nếu chồng không vui vẻ, không hoan hỷ, không tán dương á, thì mấy bà mệt lắm. Từ đó dẫn đến là cào nhào, cằn nhằn, nói nặng, nói nhẹ, chì chiết, kể lễ, thì gia đình mất hết hạnh phúc. Thì quý ông cũng phải tập cười, tập vui, tức là đi làm xong về rồi đó là không nên ra quán nhậu mà phải về thẳng nhà. À, thì lúc đó quý bà sẽ hy sinh trọn vẹn, vẫn cảm thấy hạnh phúc để xây dựng tổ ấm. Ở Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan và các nước Trung Đông, phụ nữ không phải đi chợ đâu quý vị. Ở nơi làm việc phần lớn là đàn ông, chợ búa không có phụ nữ. Đàn ông đi làm xong đi thẳng đến chợ mua các vật dụng và thực phẩm đem về, rồi ở nhà chứ không có đi chơi. Gia đình nào khá giả thì có gia nhân nấu bếp, còn gia đình nào bình dân thì vợ tự nấu để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Thì dân quá Việt Nam mình cũng có câu á, khi mà ai hỏi về chồng hay vợ mình thì mình nói là nhà tôi đi vắng rồi, nhà tôi lát nữa về, chứ đâu có ai nói là ngoài đường tôi đi vắng rồi đâu. Nhà tôi là lấy cái nhà, tôi đây là mình ha, cái nhà của mình, và biết cái nhà làm cái quy chiếu, và mình nói chồng mình vợ mình đang vắng mặt đó là nhà tôi. Ý muốn nói rằng là hạnh phúc của một tổ ấm là phải ở trong cái nhà, chứ không phải ở ngoài đường, ở quán nhậu, ở cái quán bia hơi, ở cái quán karaoke, ở tiệm internet, hay là ở cái quán bia ôm, hay là ở quán xe ôm, cà phê ôm. Bây giờ cái gì cũng ôm hết, ôm vô rồi là đổ nát hết. Cho nên quý vị phải quay trở về nhà, xây dựng hạnh phúc gia đình như là một văn hóa gia đình cao quý, dành cho nhau những gì trân trọng nhất, giá trị nhất. Nhờ đó đó, cuộc sống chúng ta mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm đều được hạnh phúc và bình an. Chúc năm mới Mậu Tuất 2018 thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, vạn sự hanh thông. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.